Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngành cần thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa quy hoạch báo chí. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị. Bắt đầu từ năm 2020 sẽ xử lý mạnh tay quyết liệt với lái xe sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông. Hội đồng xét xử tuyên án với 14 bị cáo trong vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son nhận mức án chung thân, còn bị cáo Trương Minh Tuấn 14 năm tù giam. Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra mở rộng bắt khám xét hai bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Trong phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga thông báo chính thức đưa những tên lửa siêu thanh Avangard đầu tiên vào trực chiến. Nguy cơ về một cuộc chiến ngay cửa ngõ châu Âu khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nhận được yêu cầu hỗ trợ quân sự của chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận của Libya. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đánh giá cao Bộ đã nói đi đôi với làm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử. Thủ tướng yêu cầu Bộ cần là nòng cốt tạo sự chuyển biến căn bản về chính phủ điện tử trong năm 2020. Trong đó, phải thúc đẩy kết nối vừa chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Một trong những điểm sáng của ngành năm qua là đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông di động. Trong đó Viettel đã thử nghiệm thành công công nghệ 5G tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. VNPT và Mobifone đã triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị 5G thử nghiệm trên thực địa. Bộ cũng đang xem xét cấp phép chính thức mạng 5G cho các doanh nghiệp trong năm 2020. Năm qua, tổng doanh thu toàn ngành công nghệ thông tin đạt khoảng 135 tỷ đô la Mỹ. Nộp ngân sách hơn 43 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của toàn ngành thông tin và truyền thông đối với những thành quả của đất nước trong năm qua. Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra không ít bất cập tồn tại của ngành, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phát triển kinh tế số của đất nước thời gian tới.
Thông tin và truyền thông được ví như mặt trận không bao giờ im tiếng súng. Những dòng chảy liên tục của thông tin đã đem lại những tác động phong phú đến đời sống tinh thần, tình cảm của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Cùng với đó là sự đấu tranh không khoan nhượng trên mặt trận thông tin giữa thật và giả, giữa tiêu cực và tích cực. Rất lớn lao mà chúng tôi nghĩ rằng ban sự đảng ở đây, đồng chí Bộ trưởng và tất cả cán bộ, công chức, viên chức của ngành truyền thông tin thấy được cái sứ mệnh, trách nhiệm vẻ vang của mình. Chính vì vậy mà tôi đề nghị với các đồng chí, cán bộ ngành truyền thông tin phải là những người luôn giữ cái đầu lạnh và một trái tim hồng.
Đặt vấn đề như vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần triển khai tốt nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó một nhiệm vụ quan trọng là các bộ ngành và địa phương, doanh nghiệp cần có chương trình chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông phải đi đầu về chuyển đổi số trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, báo chí và truyền thông.
Đầu năm 2020, Việt Nam tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Bộ Truyền thông Thông tin phải chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành đầu tư hạ tầng số đi trước một bước cho chuyển đổi số và đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Đó là chuyển đổi số các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, chuyển đổi số cho báo chí, xuất bản, hình thành các doanh nghiệp làm dịch vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khác. Tức là bản thân các đồng chí rồi, nhưng mà các đồng chí là dịch vụ cho các doanh nghiệp khác. Chuyển đổi số rất quan trọng. Bây giờ là trên 800.000 doanh nghiệp tôi mới gặp đây, mới gặp 3.000 người đây. Và sắp tới cuối năm 2000 chúng ta có 1 triệu doanh nghiệp. Trong khi các đồng chí có 50.000, chỉ có mới năm có 50.000 doanh nghiệp làm công nghệ trong ngành bưu chính viễn thông. Các đồng chí nhiều việc lắm các đồng chí.
Đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông năm qua đã nói đi đôi với làm, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử, giúp xếp hạng chính phủ điện tử của Việt Nam tăng hạng. Nhưng, theo Thủ tướng, phải tạo sự đột phá trong xây dựng chính phủ điện tử trong năm 2020.
Điều rất quan trọng mà chính phủ đã giao cho các đồng chí là năm 2020, chính phủ điện tử phải có chuyển biến căn bản, đó là kết nối và chia sẻ dữ liệu tới 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Đó là 100% hệ thống công nghệ thông tin của chính phủ điện tử phải có trung tâm giám sát an ninh mạng và dịch vụ công cấp độ 4. Cấp độ 3, cấp độ 4 là cái người làm thủ tục á, không gặp cái người giải quyết thủ tục mà thông qua trực tuyến hết. Mà từ đó chúng ta giảm, mà xã hội rất quan tâm đó là giảm tham nhũng vặt đối với hệ thống công chức viên chức. Các ông chỉ thúc đẩy để làm cho được. Cái mà tôi đang nói là 100% cái này rất quan trọng. Cái này lớn lao lắm. Như báo cáo các ông chỉ, chính phủ điện tử ở Việt Nam thứ bậc còn khiêm tốn. Bộ chúng ta có vai trò đưa thứ hạng của Việt Nam lên. Cho nên chính vì thế mà các ông chí trực tiếp xử lý hoặc tham mưu xử lý những vấn đề về công nghệ và đặc biệt là kiểm tra đôn đốc các cấp các ngành thực hiện nghị quyết số 17 của chính phủ.
Nhấn mạnh việc làm chủ thiết bị 5G có ý nghĩa chiến lược quốc gia, Thủ tướng đề nghị Bộ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và phổ biến thiết bị 5G. Cho rằng vấn đề an toàn, an ninh mạng vẫn là bài toán đặt ra, Thủ tướng lưu ý đảm bảo an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Do đó cần tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin, không gian mạng để đủ năng lực giám sát, phân tích dự báo tình hình, kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu, độc, đảm bảo một không gian mạng lành mạnh và tích cực. Đối với công tác quản lý báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, năm sau là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Nhân dân cả nước rất quan tâm. Nhưng, đồng thời, các thế lực thù địch chống phá chế độ cũng lợi dụng dịp này để tuyên truyền, nói xấu, bôi nhọ chế độ. Do đó, vai trò của báo chí là hết sức quan trọng.
Thì vai trò quan trọng của báo chí nó rất lớn trong bối cảnh hiện nay. Tôi đề nghị báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo nên sự đồng thuận và niềm tin xã hội, và đặc biệt tạo nên một khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Chúng ta phải quyết tâm phấn đấu trở thành nước phát triển thịnh vượng vào năm 2045, khi mà chúng ta tròn 100 năm nước Việt Nam mới. Cùng với việc đó, cuộc đấu tranh về đường lối cách mạng, về bảo vệ chế độ, cho nên tôi đề nghị các đồng chí phải có một cái chương trình trong hệ thống báo chí đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tích cực bảo vệ Đại hội Đảng các cấp thành công.
Tại hội nghị, Thủ tướng nhắc lại việc châu Á đã chứng kiến sự trỗi dậy của 4 con hổ và đặt vấn đề liệu Việt Nam có thể là một biểu tượng tiếp theo của sự trỗi dậy châu Á, con hổ thứ 5 hay không, và cho rằng câu trả lời là có. Với niềm tin và khát vọng đó, Thủ tướng cho rằng đất nước phải tìm cho mình đôi cánh, chọn cho mình con đường tiến lên hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa khát vọng 2045. Đó có lẽ phải là đường bay chứ không phải là lối mòn. Đó cũng là một lý do để chính phủ coi kinh tế số là động lực phát triển quan trọng, đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển. Nhấn mạnh vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phát triển kinh tế số, Thủ tướng cho rằng cần thảo luận một tên mới thích hợp hơn cho Bộ và gợi ý tên Bộ Truyền thông và Kinh tế số để cùng thảo luận.
Cũng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử. Chương trình nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia hạt nhân về chính phủ điện tử tại tất cả các bộ ngành địa phương.
Chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử có 3 mục tiêu chính: trang bị cho các học viên những kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin và bài học kinh nghiệm hay về triển khai chính phủ điện tử trên thế giới và Việt Nam. Mỗi học viên sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo thống nhất thường xuyên liên tục trong nhiều năm để trở thành những chuyên gia về chính phủ điện tử ở từng bộ ngành địa phương, đủ sức giải quyết các vấn đề đặt ra ở bộ ngành địa phương mình. 100 chuyên gia tham gia chương trình đào tạo sẽ hình thành một mạng lưới chuyên gia chính phủ điện tử từ trung ương đến địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng 100 chuyên gia chính phủ điện tử tham gia chương trình này sẽ tương đương với tri thức của 10.000 chuyên gia. Đây chính là lợi ích lớn nhất mà chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử đem lại.
Chuyển sang các tin quan trọng khác, sáng nay tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự. Trước khi dự hội nghị, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong tổ chức và thực hiện hoạt động giám sát, các địa phương đã bám sát chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương, lựa chọn chúng những nội dung được cử tri, dư luận và nhiều đại biểu quan tâm để tổ chức giám sát chất vấn. Hình thức giám sát, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tính công khai minh bạch, có sự tham gia phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng Nhân dân nói chung, hoạt động giám sát nói riêng vẫn còn có những mặt hạn chế. Hội đồng Nhân dân cần có sự đầu tư nghiên cứu để chuẩn bị thật tốt chương trình kế hoạch giám sát, bám sát chương trình kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về những nội dung, vấn đề sẽ triển khai giám sát trên địa bàn địa phương. Cần tiếp tục đổi mới và chủ động sáng tạo hơn nữa, bảo đảm không chồng chéo về thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng giám sát, tạo sự chủ động sáng tạo của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Tăng cường giám sát chuyên đề, giải quyết những cái vấn đề bức xúc ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tôi đề nghị là thế này, các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân cần có sự phối hợp với các đoàn đại biểu Quốc hội để triển khai đồng bộ thống nhất các cái chuyên đề giám sát. Và trong trường hợp cần thiết có thể ban hành nghị quyết về kết luận giám sát hoặc là đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận để có tăng cường cái tính pháp lý và vai trò lãnh đạo của đảng đối với cơ quan chịu sự giám sát trong việc thực hiện những cái kiến nghị giám sát. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Và đây là một cái phương thức giám sát trực tiếp quan trọng để thực hiện quyền giám sát cũng như trực tiếp đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vấn đề thực hiện chính sách pháp luật.
Trước đó, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Trương Đức Hải, anh hùng lực lượng vũ trang, ông Trần Văn Điền, thương binh 1/4 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Năm 2019, được tỉnh Quảng Trị chọn chủ đề trách nhiệm kỷ cương tăng tốc phát triển. Quảng Trị đã định vị lại trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đó là đẩy mạnh nông nghiệp chế biến và tận dụng nắng và gió để thực hiện điện gió, điện mặt trời. Tổng sản phẩm địa phương bình quân đầu người đạt 7,72%, đạt cao nhất trong 7 năm trở lại đây, xếp thứ 2 trong các tỉnh khu vực miền Trung. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư được đẩy mạnh, các dự án mang tính trọng điểm được thực hiện đúng thời gian. Năm 2019, tỉnh đón nhận làn sóng đầu tư từ nhiều nhà đầu tư với 80 dự án được cấp chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký là 41.500 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế của địa phương. Với dự kiến của tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tổng công suất các dự án nguồn điện sẽ lên đến 5.000 MW, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho tỉnh, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc định hướng chiến lược là đúng hướng.
Quảng Trị đó đã biến những cái khó khăn bất lợi về tự nhiên để thành những cái lợi thế và động lực phát triển. Ở đây đã biến gió Lào khắc nghiệt trở thành nguồn điện gió, điện mặt trời, tức là từ cái sức nóng của gió gió Lào chúng ta biết rồi, thành năng lượng tái tạo. Và chúng ta biến cái nắng gắt như quạt lửa thành điện mặt trời. Quá hay luôn. Và ngoài cái việc năng lượng còn đem lại nguồn thu cho ngân sách. Nãy chúng ta nói rồi, cứ 1 MW là 1 tỷ, 5.000 mê là 5.000 tỷ. Như thế là tỉnh đã xác định hướng đi đúng cho cái sự phát triển của mình.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tranh thủ tốt các điều kiện, khai thác những lợi thế sẵn có về địa lý, kinh tế, tài nguyên, thiên nhiên, khoáng sản, thủy sản để tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Các đồng chí cũng phải chuẩn bị thật tốt để tiến hành triển khai đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn Quảng Trị, nhất là cái văn kiện đại hội thì phải bám sát cái định hướng chung của Đảng, của Bộ Chính trị và phù hợp với cái tình hình thực tế ở địa phương. Đưa cái mục tiêu phải tính khả thi. Chúng ta phải thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Chính phủ, rồi nghị quyết của tỉnh đảng bộ, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác cán bộ, tăng cường công tác tư tưởng, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.
Đồng tình với những đề xuất của tỉnh về đầu tư có tính chất động lực, nhất là hạ tầng giao thông để tăng cường liên kết, tháo gỡ điểm nghẽn các dự án. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Văn phòng Quốc hội ghi nhận và gửi các cơ quan hữu quan xem xét xử lý. Với dự án Festival Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý tưởng của dự án kết nối các trung tâm văn hóa lịch sử. Quốc hội sẽ có ý kiến và ủng hộ dự án này. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dâng hương tại thành cổ Quảng Trị, thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, mẹ liệt sĩ Đặng Thị Thứ.
Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và nhiều lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương dự hội nghị. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
Trong năm qua, báo chí đã phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, năm 2019, hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí cũng tồn tại một số hạn chế như vẫn còn tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin thiếu thận trọng, thiếu nhạy cảm về chính trị, đưa nhiều thông tin liên quan đến vấn đề tiêu cực, mặt trái của xã hội. Tình trạng báo hóa tạp chí điện tử bước đầu được khắc phục, song vẫn diễn biến phức tạp, cần được xử lý quyết liệt, dứt điểm trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, năm 2020, các cơ quan chỉ đạo quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí phải coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 13 của đảng. Báo chí phải tăng cường các tuyến bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm 2025, tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
Ngay trong năm 2020, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra giám sát công tác xây dựng đảng đối với một số cơ quan báo chí ở Trung ương để kịp thời chấn chỉnh, thúc đẩy làm tốt hơn công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí. Cần đánh giá đúng để có giải pháp khắc phục hiện tượng một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng việc liên kết trong hoạt động báo chí để gây áp lực, tác động trong việc sản xuất, đăng, phát nội dung thông tin vì mục tiêu lợi nhuận thuần túy và lợi ích cục bộ.
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho các cơ quan đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2019.
Tiếp theo sẽ là hoạt động tổng kết của Ban Dân vận Trung ương. Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác dân vận, khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên đưa tin.
Trong năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo có nhiều đổi mới, lan tỏa trong đời sống xã hội. Các cơ quan nhà nước đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống của xã hội, sự phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương được thực hiện tốt hơn. Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã góp phần tạo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bà Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung giải quyết dứt điểm những mặt còn tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống của nhân dân.
Tôi rất muốn là Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tiếp cận, đi đồng bộ, nhịp nhàng cùng với Đảng, Nhà nước trong cái quá trình phát triển. Cái sự tham gia của người dân dưới cái sự là vận động tuyên truyền của cái khối này để mà phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đối ngoại và góp phần xây dựng Đảng, quyền hệ thống chính trị. Khối này cần phải bắn lên tiếp tục được đóng góp cho cái xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.
Chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm nay, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm an toàn giao thông năm tới do Ủy ban An toàn giao thông tổ chức sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, sắp tới sẽ sửa đổi nghị định số 46 và nghị định 86 về xử phạt hành chính trong chấp hành luật lệ giao thông và điều kiện kinh doanh giao thông. Mức xử phạt tăng cao sẽ kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Điểm đáng chú ý của báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông năm nay là tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trong năm, cả nước xảy ra 17.000 vụ tai nạn giao thông. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 5%. Dịch vụ vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm. Đặc biệt, triển khai thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy, Bộ Giao thông Vận tải và các sở giao thông vận tải đã siết chặt việc quản lý an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải, nâng cao kết cấu hạ tầng, xử lý điểm đen an toàn giao thông. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị một cách quyết liệt. Các cơ quan đơn vị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2020 là năm đầu tiên cả nước thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia. Vì vậy, Chính phủ chỉ đạo thực hiện năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề Đã uống rượu bia là không lái xe. Với mục tiêu giảm từ 5 đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019. Phó Thủ tướng cho biết, sắp tới Chính phủ sẽ sửa đổi Nghị định 46 và Nghị định 86 về xử phạt hành chính trong chấp hành luật lệ giao thông và điều kiện kinh doanh giao thông, theo hướng tăng mức xử phạt nhằm tạo tính răn đe cao hơn.
Cái mức xử phạt sẽ tăng cao nhiều. Đây là đòi hỏi của xã hội rồi. Phải xử lý nghiêm, xử lý nặng và nó sẽ có một cái tác động là sẽ kéo giảm. Tin rằng là nghị định sửa đổi 46 và 86 ra đời sẽ kéo giảm về tai nạn giao thông cả ba tiêu chí. Như vậy là chúng ta xử lý cái điểm đen, xử lý cái ma túy, nồng độ cồn, rồi xử lý vấn đề là đội mũ bảo hiểm, phát triển hạ tầng cho tốt. Nhưng đồng thời với đó rồi giáo dục ý thức trách nhiệm văn hóa đạo đức giao thông. Cộng với nó là phải xử phạt. Những cái yếu tố này nó sẽ tác động mạnh mẽ cho kéo giảm tai nạn giao thông.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với thành phố Hà Nội khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh Hà Nội vào khai thác sớm. Sớm nghiên cứu phương án đầu tư kết nối đường 70 với nút giao Pháp Vân để thực hiện phân luồng từ xa, khắc phục ùn tắc giao thông cửa ngõ phía nam của thủ đô. Trước đó, trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới dự và phát động lễ ra quân năm an toàn giao thông 2020 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 1658 của Thủ tướng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và lễ hội Xuân Canh Tý.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son nhận án chung thân, còn bị cáo Trương Minh Tuấn bị tuyên mức án 14 năm tù. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo nhận hối lộ đều đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Đây là cơ sở để hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ đáng kể hình phạt cho các bị cáo. Phóng viên Đình Hiếu đưa tin.
Hội đồng xét xử cho biết, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử đánh giá gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp 66 tỷ đồng tiền nhận hối lộ được khắc phục nên không cần thiết áp dụng hình phạt tử hình như đề nghị của Viện Kiểm sát. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son tù chung thân về tội nhận hối lộ, 16 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Cùng bị tuyên phạt về tội danh này, bị cáo Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhận hình phạt chung là 14 năm tù. Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone Lê Nam Trà nhận tổng cộng 23 năm tù. Nguyên Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải, 14 năm tù. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu, 3 năm tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, 5 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phan Thị Hoa Mai, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Mobifone, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm bị cáo Phạm Thị Phương Anh, Hồ Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Bảo Long, nguyên là Phó Tổng Giám đốc Mobifone, từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị tuyên phạt về tội danh này, bị cáo Võ Văn Mạnh, nguyên Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAC, nhận mức án 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hoàng Duy Quang, Giám đốc chi nhánh phía Bắc, Công ty Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAC, mức án 3 năm tù. Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Bắc Son 66 tỷ đồng, Trương Minh Tuấn 4,4 tỷ đồng, Lê Nam Trà 55 tỷ đồng, Cao Duy Hải 11 tỷ đồng. Trong vụ án này đã khắc phục triệt để số tiền Mobifone đã thanh toán mua cổ phần AVG cùng các chi phí khác, thu hồi tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Về hình phạt bổ sung, hội đồng xét xử xác định không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.
Trong thông tin liên quan, hội đồng xét xử đã quyết định hủy bỏ lệnh kê biên nhà của hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Ngoài các mức án dành cho các bị cáo, hội đồng xét xử đã áp dụng các biện pháp tư pháp. Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải nộp số tiền thu lời bất chính vào ngân sách nhà nước. Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để đảm bảo cho việc thi hành án của các bị cáo. Một thông tin cũng thu hút sự chú ý của dư luận đó là hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố bắt tạm giam với ông Tứ có bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tứ và bà Hường bị bắt để điều tra những sai phạm liên quan đến việc đấu thầu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường. Hiện Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn và đã có lệnh truy nã bị can này. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan đã phát hiện doanh nghiệp Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, Liên minh châu Âu để hưởng ưu đãi thuế. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Hải quan nêu tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả và các giải pháp trong công tác đấu tranh chống gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo báo cáo của Cục Kiểm tra sau thông quan, lợi dụng ưu đãi thuế mà Việt Nam được hưởng, đã có những doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, nhưng thực chất không có hoạt động đầu tư hoặc chỉ đầu tư những thiết bị lắp ráp thô sơ để lắp các phần nhập khẩu, rời thành hàng nguyên chiếc, dán tem xuất xứ Việt Nam, xuất đi Mỹ, EU. Theo cơ quan hải quan, những hiện tượng này đặt ra thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bảo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Trần Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết.
Trên cơ sở tổng hợp 19 nhóm mặt hàng có rủi ro cao, có kim ngạch tăng đột biến vào thị trường Hoa Kỳ và EU, Cục Kiểm tra Song Quan đã thực hiện kiểm tra đối với 9 doanh nghiệp. Qua kiểm tra thì đã phát hiện hành vi gian lận để hưởng xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ của 4 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp lắp ráp xe đạp, xe đạp điện và 1 doanh nghiệp lắp ráp mặt hàng sản phẩm gỗ, đó là mặt hàng giá kệ bếp. Quý 1 năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra đối với một số nhóm mặt hàng có độ rủi ro cao.
Chia sẻ thêm về hiện tượng gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu, ông Nguyễn Tiến Lộc, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan của Tổng cục Hải quan cho biết, vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp Excel là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Trung Quốc đã nhập khẩu 100% linh kiện xe đạp và xe đạp điện, xe lướt điện tử Trung Quốc, sau đó lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh mà không qua giai đoạn gia công nào, lấy nguồn gốc xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.
Ở đây chúng ta phải làm rõ là vi phạm nghiêm trọng là vi phạm và lợi dụng chính sách ưu đãi thương mại của Việt Nam ký kết với các nước, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam và đặc biệt ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Đây chúng tôi chỉ ra đây là tình tiết vi phạm nghiêm trọng và quá trình chứng minh qua các biên bản lấy lời khai, doanh nghiệp đã thừa nhận hành vi này cố ý.
Thời gian tới, lực lượng kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra trên toàn quốc, tập trung vào các địa bàn có dấu hiệu rủi ro cao, tập trung nhiều doanh nghiệp mới thành lập từ cuối năm 2018 trở lại đây, nhập khẩu hàng hóa là linh kiện, nguyên liệu, phụ tùng từ Trung Quốc và xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ và EU. Trong đó tập trung mở rộng kiểm tra một số nhóm hàng pin năng lượng mặt trời, đèn LED. Xử lý nghiêm các hành vi gian lận này, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương sớm rà soát và có hướng dẫn cụ thể về việc tự chứng nhận xuất xứ sửa đổi và bổ sung các công đoạn gia công chế biến giản đơn quy định tại Điều 9, Nghị định 31 năm 2018 để phù hợp với tình hình hiện nay.
Chương trình sẽ tiếp tục với một số sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề Nhận thức mới, thay đổi nhanh, sáng tạo đột phá. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự ngày hội. Tin của phóng viên Nguyễn Tâm và Hoàng Dương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu từ rất sớm về công nghệ thông tin. Cách đây 20 năm, thành phố đã đề xuất Trung ương coi công nghệ thông tin là một lĩnh vực cần ưu tiên phát triển đột phá. Hiện nay, khu công viên phần mềm Quang Trung là khu phần mềm lớn nhất cả nước với 165 doanh nghiệp đang hoạt động, 27 nhà đầu tư, hơn 11.000 kỹ sư và nhân viên công nghệ thông tin. Sau khu công viên phần mềm Quang Trung, Đại học Quốc gia cũng xây dựng khu công viên phần mềm Đại học Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất nghiên cứu sản xuất vi mạch. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành xây dựng khu đô thị sáng tạo để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp chọn Thành phố Hồ Chí Minh phát triển công nghệ thông tin là đúng chỗ, bởi mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh có 600.000 sinh viên đang học, đó là nhân lực chất lượng cao, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Sắp tới, thành phố sẽ xác định sự đóng góp của các ngành kinh tế gắn khoa học công nghệ và có một cơ chế chính sách đặc thù, đó là hình thành khu đô thị sáng tạo. Khu đó là có 10% diện tích, có 10% dân số, nhưng có mật độ cao nhất về công nghệ cao là khu công nghệ cao và giai đoạn 2. Có mật độ cao nhất về nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học, đó là 6 trường đại học cả đại học quốc gia và hơn 100.000 sinh viên, rồi hy vọng sẽ đóng góp 30% cho kinh tế thành phố.
Nhiều hoạt động diễn ra tại ngày hội như Hội thảo phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo hợp tác phát triển và thu hút đầu tư vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung. Trong khuôn khổ ngày hội, Giải thưởng Công nghệ thông tin truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2019 với chủ đề Hành trình vươn tới đô thị thông minh đã được trao cho 23 doanh nghiệp tiêu biểu với các sản phẩm, giải pháp phần cứng và phần mềm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank vừa ra thông báo đã hoàn thành việc mua lại trước hạn 100% các khoản nợ đã bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VMC. Việc hoàn tất mua lại nợ xấu đã bán từ VMC sẽ giúp Agribank có thể chủ động xử lý các khoản nợ xấu nhanh hơn, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Đến nay, Agribank đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra và tiếp tục triển khai các công việc liên quan chuẩn bị cổ phần hóa và sẵn sàng triển khai khi có quyết định phê duyệt. Khánh Hòa đã đón hơn 7.200.000 lượt khách trong năm 2019. Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm Du lịch Quốc gia 2019 Nha Trang Khánh Hòa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào chiều nay. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
Năm Du lịch Quốc gia 2019 Nha Trang Khánh Hòa
đã tổ chức được gần 100 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao tại 15 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Khánh Hòa là địa phương đăng cai chính đã tổ chức gần 60 sự kiện. Năm du lịch quốc gia 2019 Nha Trang Khánh Hòa đã có tác động tích cực đến sự phát triển của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 13% so với năm 2018. Trong đó khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28%. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Cùng với sự tăng trưởng tốt về thị trường khách, các cơ sở lưu trú tại địa phương này cũng tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu thực tế. Hoạt động xúc tiến quảng bá về sản phẩm du lịch cũng như quảng bá về năm du lịch quốc gia đã thu hút thêm thị trường mới và nâng cao vị thế cho du lịch tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá, với thành công của năm du lịch quốc gia 2019 cho thấy việc tổ chức mang lại nhiều lợi ích, góp phần quan trọng vào thành công chung của du lịch Khánh Hòa cũng như của cả nước.
Đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, thứ nhất là tiếp tục tổ chức đánh giá tài nguyên du lịch, nghiên cứu thị trường để xây dựng những sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là dòng cao cấp có khả năng chi trả cao. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu cho du lịch Khánh Hòa.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 này, kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tăng trưởng cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Tuy vậy, kinh tế miền Trung vẫn còn nhiều yếu tố chưa bền vững, liên kết vùng trong phát triển còn lỏng lẻo. Vùng kinh tế trọng điểm chưa thể hiện được đầu tàu dẫn dắt kinh tế toàn vùng tăng trưởng. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung đề cập.
Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi gặt hái nhiều thành công trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Địa phương đã cấp phép đầu tư 35 dự án, trong đó có 3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 13.800 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho khoảng 7.500 lao động. Ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, với chi phí đầu tư thấp so với các địa phương lân cận, tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm sáng hấp dẫn các nhà đầu tư.
Quảng Ngãi sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư đến để hỗ trợ đầu tư và cùng làm ăn. Chúng tôi cam kết rằng là cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những người đứng đầu các cấp là phải có trách nhiệm là đổi mới sáng tạo, xây dựng Quảng Ngãi trở thành nơi đến thân thiện, an toàn và thành công cho các nhà đầu tư. Chúng tôi xem cái sự thành công của các nhà đầu tư như sự thành công của chính mình.
Các tỉnh miền Trung có xuất phát điểm nền kinh tế thấp, tích lũy đầu tư nhỏ, hiệu quả đầu tư chưa cao. Các ngành kinh tế chủ lực tại các khu kinh tế, khu công nghiệp có sự trùng lắp v.v. chính là những khó khăn của các địa phương. Sự phối hợp giữa các địa phương trong vùng rất hạn chế, thiếu sự liên kết vùng, vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, cần có một cơ chế liên kết vùng hiệu quả hơn cho khu vực này.
Củng cố tổ chức liên kết vùng, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm. Khi hoạch vùng thì những nội dung nào muốn đầu tư phát triển phải đưa vào toàn bộ trong phương án phát triển mang tính vùng, chứ không làm riêng rẽ.
Một trong những bất cập của các tỉnh miền Trung là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nội vùng còn yếu. Tuyến đường ven biển kết nối các tỉnh và vùng dải bờ biển miền Trung chưa được đầu tư. Các tuyến đường ngang nối khu vực ven biển lên Tây Nguyên, khu vực Trung Du miền núi các tỉnh còn thiếu. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các địa phương cần chủ động liên kết, tạo sức mạnh, khai thác tiềm năng lợi thế toàn vùng.
Trên cơ sở đó hoạch định ra các bước phát triển, định hướng phát triển cho từng vùng, từng địa phương đấy một cách tốt nhất. Cơ chế liên kết vùng như thế nào để đủ mạnh để tất cả phải tự thân thấy rằng đây là nhu cầu tất yếu để chúng ta phải hợp tác với nhau để cùng mang lại lợi cho cả quốc gia, chứ không phải mang lại lợi ích cục bộ cho từng địa phương.
Tại hội nghị triển khai giải pháp đảm bảo cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2019-2020 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu lấy nước đổ ải theo gieo cấy phải tích cực, quyết liệt và đồng bộ, vừa đảm bảo đủ nước phục vụ toàn bộ diện tích gieo cấy, vừa tiết kiệm nước phục vụ tưới dưỡng và phục vụ phát triển điện mùa khô. Phóng viên Minh Long thông tin.
Để đảm bảo cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch lấy nước gồm 3 đợt, tổng cộng 18 ngày, trong điều kiện nguồn nước các hồ chứa ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Các đại biểu nhận định, việc lấy nước phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, vừa đảm bảo đủ nước gieo cấy, vừa tiết kiệm được nước phục vụ phát điện cho mùa khô. Theo đó, theo dõi sát tình hình thời tiết, nguồn nước, tăng cường chỉ đạo điều hành các đợt lấy nước, kịp thời tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ lấy nước và tiết kiệm nguồn nước xả qua phát điện của các hồ thủy điện. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, quan điểm chỉ đạo của ngành phải đảm bảo cấp đủ nước toàn bộ diện tích gieo cấy. Các địa phương phải xây dựng cụ thể kế hoạch lấy nước, trong chỉ đạo điều hành phải quyết liệt, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo nước sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nước phát điện cho mùa khô. Vận dụng 3 đợt lấy nước tích cực và hiệu quả, nhất là tận dụng tối đa nguồn sinh thủy tại chỗ như hồ chứa, ao đầm. Ngay từ lấy nước đợt 1 phải đổ ải tập trung. Đây là biện pháp để giữ nước, không để lãng phí.
Phải vận hành một cách khoa học, làm sao hiệu quả của 3 đợt lấy nước này đủ nước phục vụ cho 546.000 ha đã đành. Như thứ hai, vậy đủ để chuẩn bị cho công tác tưới dưỡng, công tác dự phòng, tính toán hợp lý cái cơ cấu giống lúa bằng những tổ hợp giống ngắn ngày. Cấy rất tập trung, năm nay có một cái đặc điểm ăn Tết xong thì mới vào vụ cấy, rất đoàn hoàng. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước thật kỹ để tập trung cấy cao độ từ sau lập xuân mùng 4 tháng 2 mà cho đến kết thúc trước 28 tháng 2. Cố gắng phấn đấu là chỉ có 10 năm 20 ngày phải xong hết 546.000 ha. Thì như vậy không chỉ góp phần là tiết kiệm nước mà đây còn là biện pháp canh tác tốt để đạt năng suất cao nhất.
Tiếp tục thông tin vụ cháy homestay ở Phú Quốc khiến cho 2 người chết và 5 người bị thương. Trung tá Lê Minh Chánh, trưởng công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang cho biết hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa. Ngành chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Phú Quốc và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc, còn 2 thi thể nạn nhân chưa xác định được danh tính. Cơn bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đây sẽ là thông tin cuối cùng về cơn bão này.
Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 16 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Đông Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km một giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, sau đó tan dần. Trong tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Cần theo dõi các bản tin cảnh báo gió mạnh trên biển tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 8.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức đưa những tên lửa siêu thanh Avangard đầu tiên vào trực chiến. Đây là một trong những loại vũ khí mới do Nga phát triển và được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là bất khả chiến bại. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa liên lục địa siêu thanh Avangard thuộc thế hệ tên lửa mới có khả năng tấn công các mục tiêu ở khắp nơi trên thế giới và có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện có trên thế giới, kể cả hệ thống lá chắn tên lửa mà Mỹ đang triển khai tại châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin so sánh việc phát triển thành công tên lửa Avangard với sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik năm 1957, biểu tượng cho sự đột phá công nghệ của Liên Xô trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Thông điệp lớn nhất mà Nga muốn gửi tới Mỹ là hãy nhanh chóng xem xét việc gia hạn Hiệp ước START III, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.
Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Tuy nhiên, cho đến khi đạt được quá trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố lực lượng hạt nhân của mình, tái vũ trang các lực lượng tên lửa chiến lược, nhằm đảm bảo khả năng răn đe, chống lại mọi âm mưu xâm lược đối với Nga hoặc các đồng minh.
Theo quan điểm của Mỹ, hiệp ước này là một thiếu sót lớn khi không bao phủ tất cả các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Nga. Mỹ không bác bỏ việc ký kết một hiệp ước vũ khí mới với Nga, nhưng luôn nhấn mạnh đó phải là một hiệp ước tốt hơn với toàn bộ các loại vũ khí chiến lược của Nga phải được đưa vào thỏa thuận.
Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được yêu cầu hỗ trợ quân sự của chính phủ Đại đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận của Libya. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết cho một sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc khủng hoảng Libya đã sẵn sàng và chỉ còn đợi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, dự kiến vào ngày 8 hoặc là ngày 9 tháng 1 tới. Nguy cơ về một cuộc chiến ngay cửa ngõ đã khiến cho các nhà lãnh đạo châu Âu đứng ngồi không yên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Tổng thống Erdogan khẳng định Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8 hoặc 9 tháng 1 tới sẽ bỏ phiếu về quyết định triển khai binh sĩ tới Libya nhằm hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc chống lại lực lượng quân đội quốc gia Libya của tướng Khalifa Haftar.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận hàng hải và thỏa thuận hợp tác quân sự với Libya. Chúng tôi hy vọng thỏa thuận sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 8 hoặc 9 tháng 1 tới và chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu hỗ trợ quân sự của Libya. Chúng tôi ủng hộ chính phủ hợp pháp của Libya và sẵn sàng hỗ trợ cho họ.
Şu görüşmeler onun için yapılıyor.
Được sự bật đèn xanh từ hai phía, một sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ và Libya đã gần như chắc chắn. Tuy nhiên, một cuộc can thiệp như thế liệu có giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Libya hay chỉ làm gia tăng tình hình bất ổn tại khu vực? Ngay phía bên kia bờ Địa Trung Hải, nằm cách Libya chỉ hơn 300 km, các nước châu Âu không khỏi lo ngại trước tình hình bạo lực leo thang ở quốc gia Bắc Phi này. Là quốc gia trực tiếp hứng chịu làn sóng người di cư từ khu vực Trung Đông, châu Phi, Italia mới đây kêu gọi Liên minh châu Âu chuẩn bị một kế hoạch hành động nhằm đối phó khả năng có một làn sóng người tị nạn tháo chạy khỏi cuộc xung đột. Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias nhấn mạnh.
Thỏa thuận là một sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế về biển và quyền chủ quyền của Hy Lạp cũng như các quốc gia khác. Hành động này là bất hợp pháp và sẽ không mang lại bất kỳ kết quả mang tính pháp lý nào.
Gần 10 năm sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi, Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc và bạo lực leo thang. Với một đất nước bị phân mảng nhưng lại có vị trí địa chiến lược quan trọng và những nguồn tài nguyên dồi dào như Libya, thì một số chuyên gia thậm chí còn cho rằng cuộc chiến tại Libya đang bước vào giai đoạn nguy hiểm.
Chuyển sang một số tin vắn đáng chú ý.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết để bắt đầu soạn thảo một hiệp ước quốc tế mới nhằm chống lại tội phạm mạng trước sự phản đối của Liên minh châu Âu, Mỹ và một số nước khác. Nghị quyết sẽ thành lập một ủy ban chuyên gia đại diện cho tất cả các khu vực trên thế giới để xây dựng một công ước quốc tế toàn diện về việc chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm. Dự kiến ủy ban sẽ họp vào tháng 8 năm tới để thống nhất về các hoạt động của ủy ban này. Một ủy ban đặc biệt của chính phủ Kazakhstan đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Black Air. Tổng thống Kazakhstan tuyên bố những người liên quan đến vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng này sẽ bị trừng phạt nghiêm minh theo luật pháp. Tính đến thời điểm này thì ít nhất 15 người, trong đó có 6 trẻ em được xác định là đã thiệt mạng. 66 người khác được đưa đến bệnh viện và một số đang trong tình trạng nguy kịch. Ủy ban hàng không dân dụng Kazakhstan hiện đã đình chỉ tất cả chuyến bay của dòng máy bay Fokker 100 để tiến hành điều tra.
Giới chức Uruguay vừa tịch thu một khối lượng cocaine kỷ lục lên tới 4,4 tấn trong một chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu ma túy, được cho là lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. Tin chi tiết cho biết.
Giám đốc cơ quan hải quan Uruguay ước tính lượng cocaine này có giá trị khoảng 1 tỷ đô la tại thị trường châu Âu. Giới chức phát hiện số cocaine này khi bất ngờ kiểm tra container của một công ty xuất khẩu đậu nành và bột mì mới thành lập có nhiều dấu hiệu khả nghi. Bộ Nội vụ Uruguay cũng đã bắt giữ những người có liên quan và phát hiện thêm một lượng ma túy chưa xác định khi khám xét nơi ở của các đối tượng này. Truyền thông địa phương đưa tin các container này đang chuẩn bị được đưa lên một con tàu của Italia, dự kiến sẽ tới thủ đô của Togo.
Những người dân bị thiệt hại nhà cửa trong thảm họa cháy rừng tại bang Nam Australia nhưng không có bảo hiểm tài sản có thể nhận được khoản trợ cấp từ chính quyền lên đến 20.000 đô la Australia, tương đương với 14.000 đô la Mỹ. Đây là thông báo mới nhất của chính phủ liên bang và bang Nam Australia nhằm hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau khi hầu hết nhà cửa và tài sản của họ đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Phóng viên Hữu Tiến, thường trú tại Australia, đưa tin.
Theo thỏa thuận trợ cấp phục hồi thảm họa giữa chính quyền liên bang và bang Nam Australia, các nạn nhân của thảm họa cháy rừng tại bang này có thể nhận được khoản trợ cấp lên đến 10.000 đô la Australia để thay thế các thiết bị thiết yếu trong gia đình và 10.000 đô la Australia khác để sửa chữa nhà cửa và vật dụng sinh hoạt. Trong một tuyên bố mới đây, ông David Littleproud, Bộ trưởng các vấn đề khẩn cấp và thiên tai Australia cho biết khoản trợ cấp này sẽ giúp những người dân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng có thể sớm ổn định cuộc sống. Việc phục hồi hoàn toàn sẽ mất thời gian và chính phủ sẽ xem xét hỗ trợ thêm nếu cần thiết. Thông báo trợ cấp được đưa ra sau khi chính quyền bang Nam Australia thành lập một quỹ cứu trợ khẩn cấp từ hôm thứ Hai vừa qua và đến nay đã quyên góp được gần 1,3 triệu đô la Australia. Để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp thiên tai, người dân sẽ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm không có bảo hiểm tài sản, nơi cư trú chính bị thiệt hại và vượt qua một bài kiểm tra về mức thu nhập.
Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan vừa kết thúc hoạt động tuần tra chung quốc tế khu vực sông Mekong lần thứ 89. Theo chính quyền Trung Quốc, hai tàu của lực lượng chấp pháp nước này hôm nay đã trở lại cảng Quan Lũy, phía tây nam tỉnh Vân Nam. Với sự tham gia của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan, hoạt động tuần tra diễn ra trong 4 ngày và được thực hiện trên 542 km đường sông. 128 nhân viên chấp pháp của 4 nước đã tham gia thực hiện nhiệm vụ trên 6 tàu. Trong khuôn khổ hoạt động, một cuộc tham vấn về khả năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp cũng đã được tổ chức tại Lào. Sau cuộc tuần tra, Trung Quốc và Lào sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện chung kéo dài gần một tuần tại các vùng biển trọng yếu. Sông Mekong là tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Vừa rồi là phần tin thế giới. Chương trình sẽ tiếp tục với trang tin thể thao do biên tập viên Việt Anh thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2020. Hiện cả đội đang rèn các bài kỹ chiến thuật nhằm hướng tới kết quả tốt nhất tại giải đấu chuẩn bị khởi tranh trên đất Thái Lan. Chiều hôm qua, trả lời giới truyền thông trước buổi tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết, huấn luyện viên Park Hang-seo đang tập cho cả đội đá với sơ đồ 3-5-2 nhằm tránh khả năng bị đối thủ bắt bài ở giải U23 châu Á.
Thời gian gần đây em thấy thầy Park thầy Lee vẫn đang huấn luyện thêm cho đội em sơ đồ 3-5-2 nữa thì em sẽ cần thích nghi dần vì chi tiết vừa rồi một đa số em đá 3-5-2.
Hoàng Đức cho biết tình hình sức khỏe của cả đội rất tốt, Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đều tập với đội, chỉ có duy nhất Thanh Thịnh vẫn còn đau, nhưng cả đội đang rất sung sức, các cầu thủ ở trạng thái tinh thần tốt, tất cả đều sẵn sàng cho giải đấu sắp tới. Về các đối thủ ở cùng bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á, Hoàng Đức nhận xét.
Đây cũng là lần đầu tiên em được đá U23 châu Á, nên UE thì đầu rồi em được giao hữu nên em đánh giá đối thủ đó rất là mạnh, còn hai đối thủ còn lại thì em chưa được xem họ. Toàn đội cố gắng trận đấu một và giành kết quả tốt nhất và đi trận cuối cùng.
Hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam có trận đấu tập với câu lạc bộ BKMX Bình Dương trên sân Thống Nhất. Sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 25 cầu thủ để ngày 2 tháng 1 năm 2020 lên đường sang Thái Lan. Tại Thái Lan, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có tiếp một trận đấu giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3 tháng 1, trước khi rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 26 tháng 1 năm 2020. Trận giao quân của tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE vào ngày 10 tháng 1. Trong khi đó, tại Hà Nội, các nữ tuyển thủ quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cũng đang trong quá trình tập huấn chuẩn bị tham dự vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020. Vài ngày qua, các nữ tuyển thủ phải tập luyện trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi khi nhiệt độ ngoài trời xuống khoảng 16-17 độ. Tuyển thủ Tuyết Dung cho biết.
Dung cũng như tất cả mọi người cũng rất là ngại khi mà ra sân với thời tiết này, nhưng mà để về cái mục tiêu chung là để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo tốt nhất thì chị em đang rất là nỗ lực từng ngày. Khi mới ra sân thì cũng khá là lạnh, nhưng mà khi mà có những bài tập bổ trợ như để khởi động để làm nóng cơ thể thì nó cũng rất là bình thường và chị em cũng quen điều đấy rồi.
Hiện tại toàn đội vẫn duy trì kế hoạch với 2 buổi tập mỗi ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 12. Các cầu thủ cũng đã có sự thích nghi để hoàn thành tốt nhất giáo án do ban huấn luyện đề ra. Tuyển thủ Hải Yến cho biết.
Thực sự là dù thời tiết lạnh hay nóng thì cái tinh thần và cái sự tập trung của đội là cũng không giảm. Bọn em chỉ vất vả trong quá trình bước đầu và khởi động.
Ngay sau ngày đầu năm mới, toàn đội sẽ lên đường đi Cẩm Phả, Quảng Ninh tập thể lực tại đây một tuần trước khi quay về Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để rèn kỹ chuyến thật từ ngày 10 tháng 1. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục đóng quân tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, phiên họp Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần 5 khóa 8 tại Hà Nội sẽ chính thức miễn nhiệm ông Cấn Văn Nghĩa. Đúng 6 tháng sau khi nguyên giám đốc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia xin từ chức khỏi chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ VFF. Ngày mai, Đại hội Thường niên Liên đoàn sẽ không tiến hành bầu Phó Chủ tịch phụ trách tài chính bởi theo đánh giá, VFF hiện tại đang làm việc hiệu quả, bao gồm cả vấn đề kêu gọi tài trợ nên sẽ không xáo trộn nhân sự và ghế Phó Chủ tịch tài chính của VFF sẽ tạm thời để trống. Phạm Thị Hồng Lệ, người giành tấm huy chương đồng Marathon SEA Games 30, cùng nhiều tuyển thủ điền kinh quốc gia sẽ tham dự giải chạy Hồ Chí Minh City Marathon 2020 tổ chức vào ngày 5 tháng 1 tới. Năm 2019, Hồng Lệ đã về nhất ở giải chạy này với thời gian 3 giờ 3 phút. Tham gia tranh tài còn có các tuyển thủ quốc gia là Lê Tú Trinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu và Trần Thị Yến Hòa. Kỳ thủ Lê Quang Liêm bỏ lỡ cơ hội độc chiếm đỉnh bảng khi thua Magnus Carlsen ở ván 9 giải cờ nhanh thế giới. Đây là lần thứ 3 Quang Liêm so tài với Carlsen sau hai lần chạm trán trước đó ở giải cờ chép thế giới năm 2012 và 2014. Đây cũng là ván thua đầu tiên của kỳ thủ Thành phố Hồ Chí Minh tại giải cờ nhanh thế giới 2019. Thua ván này, Quang Liêm đạt 7 điểm và đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp. Hôm nay các kỳ thủ sẽ đấu 5 ván cuối cờ nhanh bắt đầu vào buổi tối theo giờ Việt Nam.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 độ, có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, ngày mai giảm xuống cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động, phía Đông gió nhẹ, ngày mai gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng và Duy Quyền biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.